Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 16 tháng 9 năm 2016, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam vừa bắt giữ một tàu chở 160 tấn bột bauxit từ Trung Quốc đến Formosa. Công ty gang thép vẫn đang bị người dân lên án, dù đã bồi thường 500 triệu đô la sau khi gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam.
Nhà nước phải chấp nhận cái hành lang pháp lý cho người dân kiện, chứ không phải là nhà nước cầm 500 triệu đó rồi nhà nước ban phát cho những người bị hại.
Đó là nhận định của một luật sư từ Sài Gòn dành cho đài VOA. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ Hoàng Long sẽ giới thiệu một số tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói nước này sẽ tăng cường hoạt động tuần tra huấn luyện ở Biển Đông. Nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết xung đột ở Trung Đông có tác động kinh tế hết sức to lớn và Tòa án Thụy Điển giữ nguyên lệnh bắt giữ người sáng lập Wikileaks Julian Assange.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục tạp chí Thanh niên do Trà My phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động trong vùng Biển Đông có tranh chấp thông qua những cuộc tuần tra huấn luyện chung với Mỹ và những cuộc diễn tập song phương và đa phương với hải quân các nước trong khu vực, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết hôm thứ Năm. Bà Inada nói trong một bài diễn văn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington rằng sự can dự gia tăng của Nhật Bản trong khu vực này, nơi mà Nhật Bản và Mỹ có cùng những lo ngại về việc Trung Quốc theo đuổi những tuyên bố chủ quyền lãnh hải rộng lớn, sẽ bao gồm việc xây dựng năng lực cho các quốc gia ven biển. Nhật Bản cũng có tranh chấp lãnh hải riêng với Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa. Bà Inada nói rằng nếu thế giới dung túng những nỗ lực nhằm thay đổi nền pháp trị và cho phép việc bẻ cong quy tắc xảy ra, thì những hậu quả có thể mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh này, tôi mạnh mẽ ủng hộ hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ, góp phần quan trọng trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ, bà nói. Bà nói thêm, về phần mình, Nhật Bản sẽ gia tăng can dự ở Biển Đông thông qua ví dụ như những chuyến huấn luyện chung của lực lượng tự vệ hàng hải với Hải quân Hoa Kỳ và những cuộc diễn tập song phương và đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực. Bà Inada cũng cho biết rằng Nhật Bản cũng sẽ giúp xây dựng năng lực của những nước ven biển trong vùng Biển Đông trước khi đến hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại Ngũ Giác Đài. Nhật Bản trong tháng này nói rằng họ sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những tàu tuần tra mới trong bước đi mới nhất của Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực chấp pháp hàng hải của những nước đang có tranh chấp với Trung Quốc. Nhật Bản cũng đã đồng ý cung cấp cho Philippines 2 tàu tuần tra lớn và cho nước này mượn tới 5 máy bay trinh sát. Đáp lại phát biểu của bà Inada, Hải quân Mỹ nói trong một thông cáo, Hoa Kỳ hoan nghênh sự quan tâm của Nhật Bản trong việc mở rộng những hoạt động hàng hải ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Chúng tôi tiếp tục tìm cách tăng cường những nỗ lực hợp tác Mỹ-Nhật để góp phần vào an ninh và sự ổn định của khu vực.
Sang tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trở lại chiến dịch tranh cử sau khi bị viêm phổi khiến bà phải nghỉ dưỡng bệnh mấy ngày. Hôm qua, bà cố thuyết phục các cử tri tại North Carolina, trong khi đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump chú trọng đến kinh tế trong bài diễn văn đọc tại New York. Thông tin viên Slatica Hook tường trình do Tấn Chương trình bày sau đây.
Nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và mức thu nhập trung bình gia tăng. Tuy nhiên, ông Trump nói vẫn còn quá nhiều người Mỹ không có việc làm.
Right now, 92 million Americans are on the sideline, outside of the workforce, and they're not a part of our economy.
Hiện có 92 triệu người Mỹ thất nghiệp, họ nằm ngoài lực lượng lao động của nền kinh tế. Đây là một quốc gia câm lặng của những người Mỹ không có việc làm.
Ngày hôm qua nói chuyện tại câu lạc bộ kinh tế New York, ông Trump cho biết toán của ông có kế hoạch tạo ra 25 triệu việc làm mới và đẩy tăng trưởng kinh tế lên 3,5%.
Một chìa khóa để mở cửa tăng trưởng kinh tế là rút ngắn lại thời gian của các luật lệ, quy định tai hại do các giới chức quan liêu ngoài vòng kiểm soát đơn phương áp đặt.
Ông Trump đặc biệt chỉ trích những hiệp ước về ngoại thương.
Sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của chúng ta giảm sút chỉ còn 2%. Những cách làm ăn kiểu trắng lột, phá giá, dùng mánh khóe để kiềm giá đồng tiền là một vấn đề lớn. Và đánh cắp sở hữu trí tuệ đã lấy đi hàng triệu việc làm và hàng ngàn tỷ đô la lợi tức của đất nước chúng ta.
Thượng nghị sĩ Tim Kaine, người được bà Clinton chọn làm ứng viên phó tổng thống, bác bỏ quan điểm về tình trạng liên bang và cuốn sách Nước Mỹ tê liệt của ông Trump.
Tôi đoán quan điểm nước Mỹ tê liệt là cách nhìn từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng lớn của ông. Tôi không nghĩ chúng ta ở trong tình trạng tê liệt đó. Tôi nghĩ chúng ta là một dân tộc có thể làm được mọi việc, lạc quan và giải quyết mọi vấn đề trong tinh thần ái quốc.
Trong bài diễn văn tranh cử đầu tiên sau khi nghỉ ốm, bà Clinton cho thấy khía cạnh mềm mỏng của bà.
Tôi muốn cho con cháu của chúng ta một thế giới an toàn hơn. Đối với tôi, đó là một thế giới với những đồng minh mạnh mẽ, nhiều bạn, bớt thù và ít vũ khí hạt nhân hơn.
Ứng cử viên đảng Dân Chủ chỉ trích chính quyền bang North Carolina về một thất bại trong nỗ lực thay đổi luật lệ bầu cử mà nhiều người cho rằng sẽ làm cho các sắc tộc thiểu số bất lợi.
Không có động cơ nào khác để đảm bảo mỗi người trẻ, mỗi người da màu, mỗi người khuyết tật, mỗi người lớn tuổi đi bỏ phiếu.
Trong bài diễn văn ngày hôm qua, bà Clinton đã nỗ lực thuyết phục người Mỹ là bà sẽ cố gắng tạo thêm cơ hội cho những người kém may mắn.
Trong một tin khác có liên quan tới cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ, thưa quý vị, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, hoặc ít ra là ban vận động của ông, hôm thứ Năm, thừa nhận ông Trump tin rằng Tổng thống Barack Obama thực sự sinh ra tại Mỹ, sau nhiều năm ông Trump nêu nghi vấn về quốc tịch của ông Obama. Trong một tuyên bố, ban vận động của ông Trump nói rằng chính ông Trump đã buộc ông Obama phải công bố giấy khai sinh của mình và khép lại vấn đề mà ông Trump đã giúp thu hút sự chú ý trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Phát ngôn viên Jason Miller nói, không có gì bàn cãi, Donald J. Trump là người đã khép lại vấn đề này sau khi đã có được giấy khai sinh của Tổng thống Obama trong khi những người khác không làm được như vậy. Ông Trump tin rằng Tổng thống Obama sinh ra tại Mỹ. Trước đó, trong ngày thứ Năm, bà Hillary Clinton, tại sự kiện vận động tranh cử đầu tiên của bà kể từ khi bà được chẩn đoán bị viêm phổi và buộc phải rời khỏi một sự kiện kỷ niệm ngày 11 tháng 9 hôm Chủ nhật tuần trước vì những vấn đề sức khỏe, đã đả kích ông Trump về sự ủng hộ của ông ta đối với phong trào Birther, đặt nghi vấn về sinh quán của ông Obama. Bà nhắc tới một bài báo của tờ The Washington Post đăng hôm thứ Năm, mà trong đó ông Trump từ chối cho biết liệu ông có tin rằng ông Obama sinh ra ở Mỹ hay không, và nói rằng ông không nói về vấn đề này nữa. Bà Clinton kêu gọi cử tri ngăn chặn dứt điểm ông Trump và điều mà bà gọi là tư tưởng cố chấp của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trong khi ông Trump đã nhiều lần đặt nghi vấn về tính hợp lệ của việc ông Obama làm tổng thống trong 8 năm qua và khơi lên những thuyết âm mưu về tính xác thực của giấy khai sinh của ông Obama, phát ngôn viên Miller quy trách bà Clinton mới là người đầu tiên nêu lên vấn đề này. Ban vận động của ông Trump chỉ ra một thông tư của ban vận động tranh cử của bà Clinton hồi năm 2007. Trong đó, chiến lược gia Mark Penn nói ông Obama không có cội nguồn Mỹ và về cơ bản không có tính Mỹ trong tư tưởng và giá trị của mình, như là bằng chứng về vai trò của bà Clinton trong phong trào Birther. Trước đây, bà Clinton đã phủ nhận những tuyên bố nói rằng ban vận động tranh cử tổng thống của bà hồi năm 2008 khơi lên tin đồn về nơi sinh của ông Obama. Thị trưởng London Sadiq Khan, trong một chuyến công du đến thành phố Chicago ở miền Bắc của Mỹ hôm thứ Năm, lập luận rằng những người nhập cư mới tới Mỹ không cần phải hòa nhập văn hóa Mỹ. Nhưng thay vào đó, chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để giúp họ xây dựng những cộng đồng gắn kết. Ông Khan, thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố London, không nêu đích danh ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, nhưng chỉ trích những lập trường của ông Trump liên quan đến người nhập cư Hồi giáo.
It's not for me to get involved in a presidential election in another country. As much as I love the USA, it's up to...
Ông nói ông không can dự vào việc người dân Mỹ chọn ai lãnh đạo đất nước, nhưng nói, nếu chúng ta ngụ ý rằng người Hồi giáo không thể giữ những giá trị phương Tây, thì chúng ta làm chính xác điều mà những kẻ tìm cách chia rẽ chúng ta muốn, những kẻ cực đoan và những kẻ khủng bố khắp thế giới. Ông nói thêm, điều này chỉ làm cho việc xây dựng những cộng đồng hội nhập và gắn kết khó khăn hơn và làm cho những kẻ khủng bố cực đoan hóa giới trẻ của chúng ta dễ dàng hơn, khiến chúng ta ít an toàn hơn, cho dù là ở Mỹ, Pháp hay Anh. Trong quá khứ, ông Trump đã kêu gọi áp đặt một lệnh cấm người Hồi giáo vào Mỹ, nhưng kể từ đó đã nới lỏng lập trường của mình và nói rằng ông sẽ chỉ cấm những người đến từ những nước từng được cho thấy có chủ nghĩa khủng bố. Thị trưởng London cho biết ông là người rất hâm mộ ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton và gọi bà là ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm nhất tranh cử tổng thống. Ông Khan từng gọi ông Trump là thiếu hiểu biết vì những phát biểu về người Hồi giáo không lâu sau khi ông nhậm chức thị trưởng vào tháng 5.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là P-S-I-P-H-O-N 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục nghe bản tin về Việt Nam. Bắt tàu chở 160 tấn bauxit từ Trung Quốc đến Formosa. Việt Nam ngày hôm nay vừa bắt giữ một tàu chở 160 tấn bột bauxit từ Trung Quốc vào công ty Formosa ở Hà Tĩnh. Báo Tuổi Trẻ trích nguồn tin từ Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang cùng với Cảnh sát Môi trường kiểm tra 160 tấn bột bauxit vừa bắt được trên tàu hàng từ cảng Đại Liên, Trung Quốc, cập vào cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh để đưa vào công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tin cho hay, lô hàng bauxit được Formosa nhập vào để làm gạch và lò cao phục vụ cho một số hạng mục của dự án. Phó Chi cục Hải quan Vũng Áng cho báo Dân Trí biết, kết quả kiểm tra sẽ được đưa ra trong một tuần nữa. Giới chức này nói thêm rằng, nếu sau khi xét nghiệm, lượng bùn này không đúng trong danh mục được phép nhập, thì sẽ xử phạt, trục xuất về nước theo quy định. Thảm họa môi trường do hệ thống xả chất thải của Formosa gây ra thời gian gần đây được xem là lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi Formosa chính thức bị quy trách nhiệm trong việc gây cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung, doanh nghiệp này đã bồi thường cho nhà nước Việt Nam 500 triệu đô la. Tuy nhiên, nhiều người dân Việt Nam không thỏa mãn với cách xử lý của chính quyền. Một số nhà hoạt động và người dân địa phương đã liên tục tổ chức biểu tình dưới nhiều hình thức, kêu gọi Việt Nam đóng cửa Formosa và buộc doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Úc từ Sài Gòn cho rằng việc buộc trách nhiệm hình sự hay rút giấy phép của Formosa là khó thực hiện vì những bất cập rào cản về pháp lý của Việt Nam.
Cái hành vi này thuộc về vi phạm pháp nhân, thì chủ yếu là phạt tiền đồng thời bắt buộc phục hồi. Nhưng mà cái vấn đề pháp nhân hiện nay luật nó về ngày thì thi hành đối với luật hình sự và nó phải sửa đổi bổ sung. Thành ra là dự kiến là có thể là ngày 1 tháng Giêng năm 2017 nếu mà cái điều luật về vấn đề mà pháp nhân mà làm thiệt hại gì môi trường á, thì lúc đó là pháp nhân sẽ bị khởi tố và đồng thời là phải bị phạt tiền khắc phục cái hậu quả về vấn đề môi trường. Luật hiện nay nó chưa quy định cụ thể, thành ra pháp nhân hiện nay là người ta không có chịu trách nhiệm. Còn sau này có luật á, thì nó không quay lại vấn đề hậu tố hiện nay.
Theo luật sư Úc, ngoài những bất cập về quy định pháp lý, việc rút giấy phép đầu tư của Formosa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư vào những ngành nghề ưu tiên ở Việt Nam. Vì vậy, luật sư Úc cho rằng điều Việt Nam có thể làm hiện nay là để cho người dân khiếu kiện về những thiệt hại trên thực tế do thảm họa môi trường mà Formosa gây ra.
Cái rào cản mà không có trừng phạt được Formosa cách để cho thỏa mãn được người dân thì trước mắt là hãy để cho người dân kiện Formosa. Thiệt hại tới đâu
cọc là sai rồi sẽ chịu trách nhiệm tới đó. Có thể thì cả hai tổng cộng đi nữa là 100 triệu đô, hay là 10 tỷ đô, hay là 100 tỷ đô, nó tùy thuộc vào những bài chứng minh thiệt hại của người dân, của những người nạn nhân đó.
Luật sư Phạm Công Úc cũng cho rằng mức bồi thường hiện tại của Formosa là thấp và không thỏa đáng so với các thiệt hại nghiêm trọng đã gây ra.
Nhà nước phải chấp nhận cái hành lang pháp lý cho người dân kiện, chứ không phải là nhà nước cầm 500 triệu đó rồi nhà nước ban phát cho những người bị thiệt hại.
Vị luật sư từ Sài Gòn cũng cho biết một số luật sư ở Việt Nam khi tìm cách giúp đỡ về pháp lý cho những người dân bị ảnh hưởng từ thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh đã gặp phải nhiều trở ngại và họ phải giúp một cách lén lút.
Tôi cũng biết là có những nhóm luật sư sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà hiện nay họ giống như là tự mình đi thu thập chứng cứ, tự mình liên lạc người dân một cách chui, không có chính thức, không được công khai. Nếu mà công khai là thể gặp rắc rối, phức tạp, khó khăn. Thì giống như đi xuống người dân đi kiện. Nhưng mà thực tế này là họ làm một cách trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến Formosa, báo Đời Sống Pháp Luật hôm 14 tháng 9 trích nguồn tin từ người đưa tin cho biết công ty môi trường Nghi Sơn ở Thanh Hóa đã hủy hợp đồng xử lý 400 tấn bùn thải của Formosa Hà Tĩnh. Đây là số bùn thải mà Formosa đã giao trái phép cho công ty môi trường đô thị Kỳ Anh và hiện đang bị công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ và niêm phong. Việt Nam bắt đồng phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam vừa khởi tố và bắt giam 4 cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVC, những người bị cho là đồng phạm với ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật đang gây chú ý và hiện vẫn chưa chịu xuất hiện sau khi bị gửi giấy triệu tập đến tận nhà. Theo trang Zing, 4 người vừa bị bắt giam là ông Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, ông Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc và ông Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng của PVC vì liên quan đến vụ thất thoát 3.300 tỷ đồng tại cơ quan này trong thời gian tại vị. Trước khi trở thành Giám đốc PVC, ông Vũ Đức Thuận làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà. Sau đó, ông Thuận được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình và làm Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải kể từ tháng 3 năm 2015. Báo Tiền Phong dẫn lời một đại diện Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cho biết, ông Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác tại cơ quan này. Vụ bắt giữ các cựu lãnh đạo PVC diễn ra trong bối cảnh nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang là ông Trịnh Xuân Thanh, người lúc đầu bị quy trách nhiệm gây ra thua lỗ 3.300 tỷ đồng, vẫn chưa chịu lộ diện sau khi bị triệu tập, khiến cho dư luận nghi ông này đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài. Trả lời báo Dân Việt ngày hôm nay về trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh sau vụ bắt giữ 4 cựu quan chức PVC, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Việt Nam là Trung tướng Phan Văn Vĩnh nói, cái đấy để tính sau, có thể là ở giai đoạn 2. Sân bay Tân Sơn Nhất đối diện với nguy cơ bị đóng cửa vì ngập. Sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam, Tân Sơn Nhất, đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa vì tình trạng thường xuyên ngập nước trong thời gian gần đây. Theo báo VN Express, trong 2 năm qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã liên tục bị ngập sau các cơn mưa. Đỉnh điểm là các trận mưa hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đã biến phi trường quốc tế của Việt Nam thành con sông. Cũng theo VN Express, chỉ riêng trận mưa hôm 26 tháng 8 đã khiến cho các bãi đậu của Tân Sơn Nhất bị ngập sâu hơn 30cm, làm ảnh hưởng đến 70 chuyến bay. 4 chuyến bay quốc tế đã không thể hạ cánh và phải đáp xuống sân bay của Campuchia và Thái Lan. Nguyên nhân gây ngập được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là do mương thoát nước bị lấn chiếm ở một số khu vực, gây ách tắc dòng chảy. Trong khi đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá được VN Express trích lời nói, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là khu đất phù sa cổ, có nền cao và độ dốc nên trước đây không bị ngập nước. Giáo sư Bá cho rằng tình trạng biến thành sông sau mỗi cơn mưa ở Tân Sơn Nhất là do việc xây dựng sân golf gây ảnh hưởng đến diện tích thoát nước của sân bay. Diện tích của sân bay này trước năm 1975 gấp 4-5 lần hiện nay nên nước mưa dễ dàng thoát đi. Hiện Việt Nam đang bàn thảo về các giải pháp chống ngập và giải quyết tình trạng kẹt xe ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với ước tính chi phí lên đến 1.800 tỷ đồng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón lượng khách lên đến 15,7 triệu người, đạt mức tăng trưởng 23%. Dự kiến lượng khách đến Tân Sơn Nhất trong năm nay sẽ vượt mức 31 triệu, gây ra tình trạng quá tải đối với công suất là chỉ 25 triệu hành khách của sân bay này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị, Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chính trị bên trong nước Úc và muốn Canberra có những thay đổi để loại bỏ khả năng của Bắc Kinh dùng các khoản cho tặng tài chính để tác động các chính trị gia Australia. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường trình do Tướng Chương trình bày sau đây.
Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo The Australia, đại sứ mãn nhiệm John Berry của Mỹ nói rằng ông lo ngại về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng đối với chính trị bên trong của Australia. Ông Berry nói rằng Hoa Kỳ phản đối khả năng của Bắc Kinh mở rộng quyền lợi của họ bằng cách cung cấp tiền bạc cho các chính trị gia Úc trong một cuộc vận động tranh cử. Ông nói Washington ngạc nhiên trước mức độ tác động của chính phủ Trung Quốc vào chính trị của Australia. Đại sứ Berry nói rằng Hoa Kỳ hy vọng Canberra sẽ bảo vệ những trách nhiệm cốt lõi của Australia trước những ảnh hưởng quá đáng từ những chính phủ không chia sẻ các giá trị của chúng ta. Nhận định của đại sứ Berry được đưa ra tiếp theo sau vụ từ chức của thượng nghị sĩ đảng lao động đối lập, ông Sam Dastyari, người trước đó yêu cầu một công ty có quan hệ với chính phủ Trung Quốc thanh toán một phần chi phí chuyến du hành cho ông. Vụ việc này đã gây ra bàn tán rộng khắp về mức ảnh hưởng mà các nguồn cho tặng tiền bạc từ nước ngoài tác động lên các nhà lập pháp của Úc. Ông Peter Jennings, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược Australia, nói rằng ngay cả nếu không có bằng chứng trực tiếp là tiền bạc của Trung Quốc định hướng các quyết định chính trị của Australia, ông vẫn lo ngại rằng các chính sách của Australia về Trung Quốc đã được thay đổi cho hợp với Bắc Kinh.
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities too.
Rõ ràng là chính phủ Trung Quốc muốn dùng các cộng đồng Hoa Kiều hải ngoại để vận động hậu trường cho các lợi ích của Trung Quốc. Tôi đã thấy trong thời gian rất gần đây, vụ biển Nam Trung Hoa, họ đã vận động rất mạnh cho phía Bắc Kinh để cố làm cho các nước phản ứng hòa diệu trước phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, cách đây 1 hay 2 tháng.
Cả hai chính đảng ở Australia đã nhận hàng trăm ngàn đô la từ các bên cho tặng có những lợi ích ở nước ngoài. Các thành viên của đảng lao động đối lập và đảng xanh Australia tin rằng đã đến lúc phải cấm những cách làm như vậy. Nhưng cựu thủ tướng John Howard lại tin rằng cấm như vậy là không đúng.
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit.
Tôi chắc chắn không đồng ý với đề nghị rằng chúng ta phải hạn chế hơn nữa số tiền mà các cá nhân hoặc công ty đóng góp. Trên cơ bản, cách làm đó đánh vào quyền tự do hoạt động chính trị và tự do biểu đạt.
Đã có những nỗ lực để ra quy định kiểm soát việc cho tặng từ các nguồn nước ngoài. Chính phủ của đảng lao động đã đề nghị một dự luật cấm quốc hội nhận tiền cho tặng nước ngoài vào năm 2010, nhưng đề nghị đó chưa được thông qua thành luật. Các bộ trưởng của chính phủ đảng bảo thủ cũng đã ngăn chặn một dự luật tương tự do đảng xanh đề nghị với lập luận rằng không có gì cần phải cải cách. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, và sự thịnh vượng trong tương lai của Úc sẽ phụ thuộc một phần lớn vào mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Australia cần phải cân đối các mối quan hệ thương mại đó với quan hệ liên minh quân sự lâu đời với Hoa Kỳ.
Một nghiên cứu mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, tác động kinh tế của xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi là hết sức to lớn và dai dẳng. Đẩy lạm phát tăng cao, làm tổn hại giá trị đồng tiền của các nước và khơi ra dòng người tị nạn đổ sang các nước láng giềng. Những tác giả của báo cáo này nói rằng chiến tranh đã cắt giảm tổng sản phẩm quốc nội của Syria đi một nửa, làm kinh tế của Yemen thu hẹp 1/4 hoặc hơn, trong khi sự hỗn loạn và giá dầu giảm mạnh làm nền kinh tế của Libya giảm 24% vào năm 2014. Xung đột ở dải Gaza và bờ Tây đã khiến tăng trưởng kinh tế đình trệ trong hai thập kỷ qua, trong khi phần còn lại của khu vực này tăng trưởng khoảng 250% so với cùng kỳ. Sự căng thẳng kinh tế đang tràn qua biên giới với 1,7 triệu người tị nạn lánh sang châu Âu và 3 triệu người dọn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Việc chăm sóc cho người tị nạn đang gây sức ép nghiêm trọng đối với ngân sách của những nước nhận người tị nạn và đối với sự khoan dung. Những cuộc xung đột đã khiến du khách và nhà đầu tư sợ không dám đến, có thể cắt giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này. Nghiên cứu của IMF nói rằng những chính sách kinh tế khôn ngoan có thể hạn chế tác động của xung đột, nhưng khó thi hành. Nghiên cứu nói chính phủ các nước cần phải bảo toàn những định chế kinh tế và xã hội và bảo vệ sinh mạng con người mà không để bị ngập trong nợ nần. Những nhiệm vụ càng thêm phức tạp vì xung đột có khuynh hướng khiến những nhà hoạch định chính sách chia phe phái và không sẵn lòng thực hiện những cải cách kinh tế mà có thể giúp cho tăng trưởng kinh tế về lâu dài. Và một số chính sách được thi hành một cách hấp tấp có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn. Ví dụ, những quy định mới nhằm ngăn những nhóm nổi dậy chuyển tiền dễ dàng qua biên giới cũng có thể làm giảm dòng kiều hối và thương mại hết sức cần thiết. IMF cho biết những tổ chức quốc tế cần cung cấp sự chỉ dẫn và tiền bạc và nỗ lực vì tăng trưởng toàn diện giúp tránh xung đột trong tương lai. Nghiên cứu này nói, một khi xung đột giảm cường độ, điều quan trọng là củng cố lĩnh vực tư nhân để nó có thể là động lực thúc đẩy tăng trưởng công ăn việc làm. Những xe tải chở hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc dành cho người dân trong thành phố Aleppo bị vây hãm của Syria vẫn đang kẹt lại tại biên giới Syria hôm thứ Sáu, trong khi giới chức chờ đợi xác nhận rằng quân đội Syria và phiến quân cam kết duy trì hoặc thỏa thuận ngừng bắn bấp bênh mà hai bên đã nhất trí vào tuần trước. Một phát ngôn viên cho văn phòng đặc trách vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết 40 xe tải đang chờ ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến khi giới chức được cho hay là có thể an toàn nhập cảnh. Jens Laker nói, Liên Hiệp Quốc không cần sự cho phép của Syria để đưa hàng cứu trợ xuyên biên giới, nhưng những xe tải đang ở trong một khu vực hải quan đặc biệt cho đến khi tình hình an toàn. Liên Hiệp Quốc đã mô tả thỏa thuận ngừng bắn là một cơ hội quan trọng để đưa hàng cứu trợ tới những khu vực ở mạn đông của Aleppo do phiến quân kiểm soát, nhưng hỏa tiễn và pháo kích trong khu vực này hôm thứ Sáu đã cản trở xe lăn bánh. Truyền thông nhà nước Syria cho hay những vụ đụng độ giữa quân đội và phiến quân đã nổ ra ở Aleppo, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, chiến sự tập trung tại khu phố Jobar được cho là nơi đóng quân của nhiều phe phái nổi dậy khác nhau.
Sinh viên Mỹ hiểu biết thế nào về địa lý, môi trường, nhân khẩu học, chính sách đối ngoại của Mỹ, các sự kiện quốc tế gần đây và kinh tế? Năm ngoái, tổ chức National Geographic Society và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại khởi sự tìm hiểu với một cuộc khảo sát. Nếu đây là một bài thi, thì đa số sinh viên đã bị trượt. Thông tín viên Kevin Enos của đài VOA có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
1.000 người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 26 hiện đang học hay đã học cao đẳng hoặc đại học ở Mỹ tham gia vào cuộc khảo sát. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra kiến thức cơ bản của sinh viên về thế giới và vai trò của nước Mỹ trên toàn cầu. Kết quả không mấy khích lệ. Điểm trung bình chỉ đạt 55%. Ông Richard Haas thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho biết.
There's no alternative to a successful orderly world where the United States plays a large role. But then we have to have the young men and women.
Không một sự lựa chọn thay thế nào cho một thế giới trật tự thành công, trong đó có Mỹ đóng vai trò lớn. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho những người trẻ này đóng những vai trò quan trọng đó và cuộc khảo sát cho thấy chúng ta chưa đào tạo họ đủ số lượng hay tỷ lệ đáng kể để đáp ứng các nhu cầu ấy.
Mỹ có bị ràng buộc bằng hiệp ước phải bảo vệ Nhật nếu Nhật bị tấn công hay không? Chỉ 28% số sinh viên tham gia khảo sát biết câu trả lời. Và chỉ 30% các em biết rằng quyền công bố chiến tranh thuộc về Quốc hội. Dù phần trả lời của các em tệ, nhưng đa số cho biết muốn hiểu biết thêm về thế giới và xem đó là điều quan trọng. Bà Susan Goldberg, thuộc tổ chức National Geographic Society, nói.
We're trying to figure out how do we get younger people where they are because
chúng tôi tìm cách nào để tiếp cận các em, vì các em nói là muốn hiểu biết thêm, cho nên hãy chỉ bảo các em. Chúng ta không thể trông chờ tất cả các em tìm đến sách báo.
Các nhà khảo sát đang phát triển những chương trình truyền thông xã hội với mục tiêu không những chỉ ra những điều sinh viên chưa biết, mà còn tìm cách mang tới các em những thông tin các em muốn biết, biến các em trở thành những công dân tích cực và những cử tri hiểu biết thông tin.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi bão Meranti quét qua phần lớn vùng Đông Nam Trung Quốc và Đài Loan. Một số người khác đang mất tích. Cơn bão này tiến vào lục địa Trung Quốc sớm ngày thứ Năm, là cơn bão mạnh nhất ập vào vùng Đông Nam nước này kể từ khi nước Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào năm 1949 và là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm tới nay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, theo Tân Hoa Xã. Hàng trăm ngàn người đã được sơ tán trước cơn bão và hàng chục chuyến bay và dịch vụ tàu hỏa đã bị hủy bỏ. Cơn bão được xếp vào loại siêu bão nhiệt đới trước khi nó suy giảm cường độ sau khi quét qua miền Nam Đài Loan. Bão nhiệt đới thường hay xuất hiện vào thời điểm này trong năm. Chúng gia tăng cường độ khi đi qua những vùng biển ấm của Thái Bình Dương và mang theo gió mưa dữ dội khi ập vào đất liền. Một tòa án phúc thẩm của Thụy Điển đã phán quyết giữ nguyên lệnh bắt giữ người sáng lập Wikileaks Julian Assange về cáo buộc cưỡng hiếp. Quyết định của tòa án mở đường cho cuộc thẩm vấn ông Assange vào tháng sau tại London, Anh. Ông Assange đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nói rằng ông ta cưỡng hiếp một người phụ nữ vào năm 2010 và đã nhiều lần tìm cách hủy án. Tòa án phúc thẩm Thụy Điển hôm thứ Năm cho biết họ có cùng nhận định với tòa án quận rằng Julian Assange vẫn là đối tượng bị tình nghi phạm tội cưỡng hiếp. Ông Assange vẫn đang sống trong Đại sứ quán Ecuador ở London sau khi được cho phép tị nạn chính trị tại nước này vào năm 2012. Ông nói rằng ông sợ tới Thụy Điển vì nghĩ rằng chính phủ Thụy Điển sẽ dẫn độ ông sang Mỹ để họ có thể xét xử ông về cáo buộc làm gián điệp vì vai trò của ông trong vụ công bố những tài liệu mật của chính phủ. Ông Assange, công dân Úc 45 tuổi, trước đó đã đề nghị được phỏng vấn trong Đại sứ quán. Nhưng cho tới gần đây, các công tố viên Thụy Điển đã từ chối đề nghị này. Một công tố viên của Ecuador sẽ phỏng vấn ông Assange tại Đại sứ quán của Ecuador ở London vào ngày 17 tháng 10. Tòa án hình sự quốc tế cho biết họ sẽ bắt đầu tập trung vào những tội phạm liên quan đến hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp. Tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn này đặt trụ sở tại thành phố The Hague của Hà Lan, đưa ra phần lớn phán quyết về những vụ diệt chủng và tội ác chiến tranh kể từ khi được thành lập vào năm 2002. Giờ đây, trong một hành động được nhiều nhà hoạt động về quyền đất đai ca ngợi, tòa án hôm thứ Năm cho biết hủy hoại môi trường và chiếm đoạt đất đai có thể đưa tới việc khởi tố những chính phủ và cá nhân về tội ác chống nhân loại. Tòa án được chính phủ các nước tài trợ và được coi là tòa án phân xử cuối cùng, cho biết giờ đây họ sẽ xem xét những tội ác mà lâu nay ít bị truy tố. Chiếm đoạt đất đai đã trở nên ngày càng phổ biến khắp thế giới, với việc những chính phủ cấp quốc gia và địa phương cấp hàng chục triệu hecta đất cho những công ty tư nhân trong 10 năm qua. Những nhà vận động chống tham nhũng thuộc tổ chức Global Witness nói điều này đã dẫn đến nhiều vụ cưỡng chế di dời, sự diệt chủng văn hóa của những dân tộc bản địa, sự suy dinh dưỡng và sự hủy hoại môi trường.
Khoảng 6 triệu người ở Nam Phi đang sống chung với HIV/AIDS. Nhiều người trong số này phải chịu đựng các cơn đau kinh niên, từ vừa phải cho đến nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu mới, bất chấp các cơn đau như thế, những bệnh nhân này hoạt động tích cực một cách đáng kinh ngạc vì những lý do không hề liên quan tới sức khỏe. Thông tín viên Joe De Capua của đài VOA có bài tường trình do Đông Hải trình bày chi tiết sau đây.
Nhức đầu, đau ngực, đau dây thần kinh là một số các chứng đau mà bệnh nhân HIV/AIDS hay than phiền nhất. Bác sĩ Antonia Wesley đang nghiên cứu hiệu ứng của việc này. Bà đang cộng tác với nhóm nghiên cứu chức năng não tại Đại học Wits ở Johannesburg. Bà nói,
it's actually been an area of research for our research group for quite a few years now.
Đây là lĩnh vực nghiên cứu của nhóm chúng tôi vài năm rồi. Chúng tôi lưu ý rằng Thật ra, nhóm bệnh nhân bị HIV bị gánh nặng về đau nhức nhiều hơn. Chưa rõ họ bị ảnh hưởng bởi các cơn đau này thế nào, nghĩa là họ đau tới mức độ nào trong các sinh hoạt hàng ngày.
Và những sự đau đớn ấy cũng tương tự mức độ như nhau cho dù họ có uống thuốc ARV hay không. Bác sĩ Wesley nói tiếp.
Điều trị HIV không điều trị các cơn đau nhức. Người ta đồn rằng một khi bệnh nhân uống thuốc ARV, họ sẽ khỏe lắm, không đau nhức gì. Nhưng thật ra, cho dù bệnh nhân có đang được điều trị với ARV hay không, họ vẫn bị những chứng đau nhức hoành hành.
Bác sĩ Wesley cho hay các chứng đau nhức được xem là kinh niên khi xuất hiện hầu như mỗi ngày trong ít nhất 3 tháng trời. Tuy nhiên, đau nhức không làm cho các bệnh nhân HIV ở Nam Phi trở nên u lì kém hoạt động. Thay vào đó, bác sĩ Wesley nói họ hoạt động tích cực một cách đáng kinh ngạc.
You can imagine if you hurt your back or you've got leg pain, you'd move a bit less. But when we measured...
Thử tưởng tượng xem, nếu bạn bị đau lưng hay đau chân, bạn giảm hoạt động rất nhiều. Nhưng khi chúng tôi đo lường, chúng tôi phát hiện rằng mức hoạt động hoàn toàn tương tự như nhau giữa những bệnh nhân bị các chứng đau kinh niên và những người không bị. Nhìn vào các hoạt động của họ bằng nhiều cách khác nhau, chúng tôi vẫn không thấy có sự khác biệt nào. Chúng tôi thật sự rất ngạc nhiên.
Thoạt tiên, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng nguyên nhân là do sự kiên cường chống chọi với nghịch cảnh. Nhưng không chỉ có thế, bác sĩ Wesley tiếp lời.
Chúng tôi nhìn vào những vấn đề mà bệnh nhân lo lắng và nhận thấy rằng các bệnh nhân bị những cơn đau kinh niên lo lắng về mọi thứ hơn là những bệnh nhân không bị đau nhức gì. Họ lo về tài chính nhiều hơn, họ lo làm sao có đủ cơm ăn hàng ngày. Cho nên, giả thuyết mà chúng tôi đặt ra là có những áp lực về kinh tế khiến các bệnh nhân này hoạt động tích cực hơn chăng?
Bác sĩ Wesley cho biết còn một lý do thứ hai cho thấy vì sao các bệnh nhân HIV/AIDS hoạt động năng nổ bất chấp các cơn đau. Bà nói,
tình cờ tôi hỏi thăm một số bệnh nhân về những điều gì khác khiến họ lo lắng và họ thổ lộ các cơn đau nhức với ai. Phần lớn họ không cho bạn bè thân nhất hoặc người nhà biết về các chứng đau nhức kinh niên họ đang gánh chịu vì e rằng sẽ lộ ra tình trạng bị nhiễm HIV của họ. Cho nên, có thể là những thành kiến về HIV cũng khiến cho người bệnh hoạt động năng nổ hơn để được trông thấy khỏe mạnh.
Quan điểm cho rằng thành kiến về HIV có thể ảnh hưởng đến cách người bệnh phản ứng với các cơn đau quả là một quan điểm mới. Bác sĩ Wesley nói phải cần thêm nhiều cuộc nghiên cứu nữa. Bà tiếp lời.
Cách đây 3 thập niên, ai đó bị chẩn đoán nhiễm HIV thì y như nhận án tử. Giờ đây, với liệu pháp ARV thích hợp, bệnh nhân HIV có thể sống gần như với tuổi thọ thông thường. Cho nên, chất lượng quãng đời còn lại phải thật sự tốt. Đó là điều hết sức quan trọng.
Vẫn theo lời bà, dường như với những bệnh nhân nghèo thì các cơn đau bị hạ thấp tầm ưu tiên hơn vì họ lo lắng chuyện chạy ăn hàng ngày nhiều hơn là các cơn đau. Kết quả của nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Peer.
Thế vận hội mùa hè Olympic 2016 vừa kết thúc tại Rio de Janeiro cách đây vài tuần và Paralympic, tức Thế vận hội của người khuyết tật, vẫn đang diễn ra tại Rio cho đến ngày 18 tháng 9. Các vận động viên Olympic khác đang tranh tài trong tuần này và tuần tới ở ngoại ô thủ đô Washington. Các vận động viên này có lẽ sẽ không lập các kỷ lục về tốc độ hay sức mạnh, nhưng tinh thần và nhiệt huyết của họ giống hoàn toàn với các vận động viên ở Rio. Đó là cố gắng hết sức. Thông tín viên Jun So của đài VOA mời chúng ta cùng đến xem Olympic người cao niên ở Bắc Virginia trong bài tường trình sau do Tấn Chương trình bày.
Các vận động viên tham gia Olympic này ở tuổi từ 50 trở lên. Nhiều người đã tham gia tranh tài Olympic người cao niên này mấy lần rồi. Ông Herb Leviton, 77 tuổi, đã tham gia liên tục Olympic cao niên này suốt từ năm 2005.
I like the opportunity to work with
Tôi thích đại hội thể thao này. Tôi thích có dịp cùng hoạt động với những người lớn tuổi khác. Tinh thần của họ thật vĩ đại. Mọi người đều nhiệt tình hỗ trợ cho nhau.
Nhà khoa học ngành thần kinh đã về hưu này cho biết, thời đi học trung học và đại học, ông không tham gia tranh tài thể thao. Nhưng ở các Olympic dành cho người cao niên này, ông đã tham gia ít nhất là 30 lần. Ông tranh tài ở các môn xe đạp, bơi lội, bóng rổ và điền kinh và đã giành được rất nhiều huy chương. Tuy nhiên, chiến thắng không phải là mục tiêu của ông.
Tôi tham gia các sự kiện thể thao này bởi vì đó là động cơ thúc đẩy tôi tập luyện, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tiếp xúc với những người mà tôi thích được tiếp xúc.
Bà Mandy Wallen, vận động viên rước đuốc cho lễ khai mạc Olympic cao niên này, năm nay 76 tuổi. Bà tham gia tranh tài hầu hết các nội dung điền kinh.
Vì lúc còn trẻ, tôi không phải là người giỏi môn chạy. Tôi luôn về chót trong các cuộc đua.
Không còn như thế nữa, tại Olympic năm nay, bà đã đoạt được đến 8 huy chương ở các cuộc thi của các vận động viên trong nhóm tuổi của bà, tính đến giờ. Olympic người cao niên Bắc Virginia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 với 75 vận động viên tham dự. Năm nay có 918 vận động viên tham dự, nhiều hơn năm ngoái 100 vận động viên. Ông Jim McKenzie là chủ tịch Ủy ban Olympic cao niên Bắc Virginia.
Theo tôi, điều trước tiên là ngày nay có nhiều người cao tuổi sống trong khu vực hơn. Và tôi nghĩ người lớn tuổi nhận thức rõ hơn về sức khỏe của họ so với khi họ trẻ tuổi hơn.
Đại hội thể thao diễn ra trên khắp khu vực trong 11 ngày này, bao gồm các môn thể thao phổ biến của Olympic cùng với một số môn không đòi hỏi thể lực nhiều. Ông McKenzie giải thích.
Người lớn tuổi muốn giữ đầu óc của họ hoạt động. Do đó chúng tôi đưa một số môn tranh tài mới vào đại hội năm nay như Sudoku, Romiku và Spelling Bee. Những người lớn tuổi thích những hoạt động về những kỹ năng như vậy.
Những người lớn tuổi được khuyến khích tham gia các môn khác nhau bất kể kinh nghiệm của họ. Cụ Marvin Bryan, 90 tuổi, bị chứng khó thở đã tranh tài môn đi bộ 800 mét với bình dưỡng khí đeo sau lưng. Đây là lần đầu tiên cụ tham gia Olympic người cao tuổi.
Tôi chỉ muốn biết mình làm được gì. Đại hội thật vui. Tôi rất thích.
Những người cùng tranh tài với ông cũng đồng ý. Ông Herb Levitin nói.
Thật là vui. Mấy người nói rằng tham gia được Olympic này cho thấy 90% cuộc sống. Do đó nếu tôi có thể tiếp tục đến tham gia Olympic này là tôi hạnh phúc lắm.
Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nhà hảo tâm Úc tiếp tục quyên quỹ giúp đỡ thêm hai gia đình thuyền nhân Việt Nam bị hồi hương sau thành công từ chiến dịch quyên góp đầu tiên cho một bà mẹ trẻ người Việt rơi vào vòng lao lý vì vượt biên bất thành. Đợt quyên góp trên mạng GoFundMe đầu tiên của chị Shira Saban trong tháng rồi đã mang lại niềm an ủi vô biên cho mẹ con chị Trần Thị Thanh Loan với 10.000 đô la giúp trang trải học phí và nuôi dưỡng 4 đứa trẻ thơ khi ba mẹ chúng lần lượt phải ngồi tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Với kết quả khích lệ đó, người mẹ trẻ ở Úc quyết định tiếp tục giang tay cứu giúp thêm hai trường hợp khác cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát tương tự. Chị Trần Thị Lụa và anh Nguyễn Minh Quyết nằm trong nhóm 4 người vừa bị tòa phúc thẩm ở Bình Thuận hôm 1 tháng 9 tuyên phạt tổng cộng gần 9 năm tù vì tổ chức vượt biên qua Úc trên chiếc tàu gồm 46 người rời cảng Phan Thiết ngày 1 tháng 7 và bị trả về Việt Nam ngày 25 tháng 7 năm ngoái. Chị Trần Thị Lụa bị 30 tháng tù giam, có 3 con nhỏ từ 4 đến 14 tuổi. Chồng chị bị Indonesia cầm giữ hơn tháng nay sau một chuyến đánh bắt cá ở Biển Đông. Chị Lụa chia sẻ.
Làm ăn ở Việt Nam, làm ngoài mà cũng thấy khổ, đi qua Indo, Mã Lai thì bắt. Còn mà làm ở Việt Nam thì cá mắm không có. Khổ quá, đi em đi mấy chuyến, chồng em đi bao nhiêu lần biển bị bắt hết. Rồi chuyến này cũng vẫn bắt bên Indo chị. Rồi bây giờ thì mẹ con ở nhà, cũng em cũng đi làm, cứ bữa nuôi con. Rồi trang trải, rồi con cái, còn tương lai của con cái nữa. Rồi em mới có cái ý định là đi qua đó kiếm một đất nước mới. Thì làm ăn chắc có thể là phát triển hơn. Cái đất nước ở Việt Nam mình, thì ai ngờ thì đi qua đó thì chính phủ của nước Úc thì trả tụi em về. thì chính phủ Úc nói là chính phủ Việt Nam và chính phủ Úc và Bộ Di trú xuống nói chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam đã bắt tay nhau rồi, không có bắt bớ mấy anh chị, để khoan hồng cho mấy anh chị, đưa mấy anh chị về nhà làm ăn sinh sống lại, chứ không có bắt bớ. Thì đi về xuống sân bay khi đưa em về bằng sân bay chứ không phải bằng tàu, thì đưa về làm về đó là 8 giờ sáng, thì cô nữ cảnh sát đó là bên xuất nhập cảnh đó, nên là chúng tôi đến đây để đón mấy anh chị, nói trên tàu luôn, lên trên máy bay luôn, có bộ di trú này, có đại sứ quán Việt Nam, có tất cả quân lính của chính phủ Úc luôn, nói là bây giờ chúng tôi đến đây thay mặt chính phủ Việt Nam để đón mấy anh chị về nhà, nói như vậy á, không bắt bớ, không tù đầy, để cho con em đến trường. Nhưng mà rút cuộc chở em về tại trại giam của La Di, rồi điều tra xong là giữ em và anh Quyết và anh Nguyễn Đình Quý chở ra tại 63 đường Cao Thắng của Phan Thiết, giữ em 26 ngày, ba người giữ ngoài đó 26 ngày, không cho em gặp mặt gia đình, cũng không cho em biết cái gì luôn. Sau đó là về đọc lệnh bắt, xong rồi đi luôn, nhốt ngoài trại giam ở Phan Thiết là nhốt em là 2 tháng 18 ngày. Rồi sau khi đó là đưa ra được tại ngoại, ra ngoài ở tới bây giờ. Bây giờ chồng em bị bắt bên Indo rồi, một mình em là lao động chính. Bây giờ nuôi ba đứa con còn nhỏ, đứa lớn nhất là 12 tuổi, đứa nhỏ nhất là 4 tuổi. Thì bây giờ nó biết mình đi vượt biên rồi, nó kêu rao em khắp nơi, chỗ nào cũng để bảng dán hết, dán bản hết. Rồi đi kêu rao em mới lên đài khóc thanh, không, mình không có thể ra làm ăn được cái gì nữa hết. Trong cái xã hội nữa hết.
Hiện bây giờ thì chị và các con sống ở đâu và chị mưu sinh bằng cách nào?
Dạ, em ở nhờ nhà cái con em, không có tiền để mướn nhà nữa mà phải ở nhờ nhà con em. Rồi bây giờ em đi xuống, em bây giờ chút xíu nữa là đi nè, 1 giờ này, 1 giờ sáng là em đi xuống lụm cá lụm ghẹ ở dưới biển đó. Rồi 4 giờ sáng em về, khi nào hết giả vô rồi em về. Về xong là ai mướn cái gì thì em lau nhà, lau cửa, dọn dẹp nhà cửa cho họ. Chứ bây giờ tiền học con đến nỗi mà chưa có tiền mà đóng tiền học cho nhà trường. Thì đó, nhà trường cho học được ngày nào cũng học, còn không học nữa thì con tôi nghĩ không được. Chứ giờ tôi không có đủ khả năng mà đóng tiền nữa.
Dạ, tức là bây giờ tài sản của gia đình là đã dồn vào chiếc tàu. Chị là chủ tàu phải không chị?
Dạ, em không phải chủ tàu, nhưng mà em chồng em đi lái tàu cho mẹ em. Là bao nhiêu tài sản mà dồn vô đó hết.
Dạ.
Bây giờ là bắt rồi.
Họ tịch thu hết hả chị?
Dạ tịch thu. Mà thì em cũng làm đơn làm trương đi rồi mà không làm gì được. Việt Nam không làm gì được hết á.
Việc mà bị bắt vậy là cũng xảy ra lâu nay rồi. Mình không có nhờ chính quyền can thiệp giúp đỡ gì sao? Cứ để bị đi ra rồi mất trắng vậy.
Dạ nhờ nhiều lắm rồi. Mà họ đến với họ nói như vậy này. Ai đưa mấy bà đi ra đó cho chị dân bắt. Nói trời ơi, mấy ông có làm việc, mấy ông có đi ra đó đâu. Thì tôi đi ra ngoài đó đấu tranh kêu xuống nhờ chính quyền, với lại nhờ biên phòng, nhờ cảnh sát biển chạy ra mà cứu tụi tôi với không cứu. Chồng tôi ở điện về mà nói hết lời luôn mà nó không đi.
Anh Nguyễn Minh Quyết bị 24 tháng tù giam. Trước khi bị bắt, anh là một tài công khỏe mạnh trong độ tuổi cường tráng. Nhưng kể từ khi bị tạm giam chờ ngày xét xử, anh bỗng trở thành người tàn phế, bị bại liệt cả hai chân. Anh có 2 con nhỏ và vợ anh hiện phải làm thuê làm mướn đủ nghề để chạy ăn hàng bữa cho gia đình. Anh Quyết tâm sự về hoàn cảnh của mình.
Đi qua Úc không nhận, xong rồi trả về ở Việt Nam. Việt Nam nó bắt em ở tù. Trong tù là em bị liệt 2 chân luôn. Giam được 7 tháng là bị sụi luôn. Nó kêu án em là 2 năm. Bây giờ hoàn cảnh của em thì bây giờ cũng khó khăn. Nhà không có ở nhà mướn. Với là tôi ông già gần 90 tuổi rồi. Mà em trụ cột chính cho gia đình nữa. Rồi đi làm cũng đâu được đâu. Giờ em thì làm phụ đi làm mướn cho người ta. Đi vô lưới cho người ta vậy đó. Ngày kiếm được 50-70 ngàn như phụ giúp vậy à. Bây giờ em làm được nữa nên vợ em phải làm ngày làm đêm.
Trước cái cuộc vượt biên này đó thì anh hành nghề gì để mưu sinh?
Em cũng đi biển bình thường vậy đó chị. Đi nó qua Indo nó cứ bắt bớ rồi em cũng không có dám đi thành công nữa, mà em đi bạn đi mưu phủ cho người ta ở Việt Nam này mà làm không có cái gì hết á, làm mà không đủ tiền mới vô đường cùng quá rồi. Hai vợ chồng với hai đứa con đi để đổi đời luôn á, mà đi qua đó Úc không nhận rồi trả về. Về xuống sân bay là nó bắt vô nhốt mãi cho đến khi liệt luôn á. Chị ơi, từ giờ nếu mà em đi thi hành án nữa, vợ em làm không biết nuôi hai đứa con với là ba già sao chị ơi.
Con của anh bây giờ học lớp mấy, rồi hiện bây giờ hai cháu có được đến trường không?
Dạ, con không có đủ tiền để cho hai đứa con đến trường học á, cho nên nghỉ rồi. Đứa đầu thì nghỉ lớp 6, và đứa sau thì nghỉ lớp 5 đó. Còn đi học được là năm này là đứa đầu vô lớp 8, đứa sau vô lớp 7 á chị. Đứa đầu giờ cũng đi làm chạy bàn quán nước cho đá, bữa được bữa không làm cho người ta vậy. Nó còn nhỏ quá, người ta che lên che xuống á chị ơi. Em cũng đâu có tội, chẳng qua vì cuộc sống thôi. Ước nguyện của em bây giờ em muốn không có đi tù nữa, để về nuôi cha già với là vợ con, hai đứa nhỏ rồi, để mà phụ giúp vợ con rồi trả tiền nhà mướn nhà trọ, xin chính phủ Úc can thiệp vô để chính phủ Việt Nam trả tự do cho bốn người mà dính vô cái tội đi qua Úc đó chị.
Trong 7 ngày, cuộc vận động do chị Shira Seban khởi xướng trên trang GoFundMe để hỗ trợ cho chị Lụa và anh Quyết đã thu hút được $3,300. Trong đó, có một nhà hảo tâm ẩn danh sau khi nghe chị Shira kể về hoàn cảnh của chị Lụa và anh Quyết nhân một cuộc gặp gỡ trong cộng đồng. Ngay ngày hôm sau, đã lên mạng góp tặng $2,500. Chị Shira trải lòng.
Những gia đình này hết sức cần giúp đỡ. Lẽ ra họ không rơi vào thảm cảnh này nếu chính phủ Úc không trả họ về Việt Nam và cho họ cơ hội trình bày hoàn cảnh. Vì vậy, tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó để xoa dịu bớt nỗi thống khổ của họ. Trái tim hướng về họ, cho nên tôi cố gắng đứng ra quyên quỹ một lần nữa. Nhưng đây không phải là giải pháp bền vững cho vấn đề. Tôi vẫn hy vọng là chúng ta sẽ có một giải pháp lâu dài. Chính phủ Úc giờ đã biết rõ là người Việt tìm đường tị nạn sẽ bị trừng phạt khi bị trả về nước. Nhưng mới 2 tháng trước, Úc chặn bắt một tàu gồm 21 người Việt tại Biển Đông Timor và cũng hồi hương họ. Là một công dân Úc, tôi cảm thấy có trách nhiệm đạo đức phải can dự vào việc này. Tôi hy vọng rằng nếu Úc không chấp nhận những người tị nạn này, thì ít ra cũng có thể giúp họ tìm một nước thứ ba thay vì hồi hương họ như thế. Tôi cũng mong được sự hưởng ứng nhiều hơn từ cộng đồng người Việt khắp nơi, mong rằng mọi người nhìn vào những nỗi thống khổ từ khía cạnh nhân đạo, bỏ qua khía cạnh chính trị và những suy nghĩ khác biệt.
Luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ pháp lý miễn phí cho cả chị Lụa lẫn anh Quyết, nhận xét các bản án vừa tuyên là tàn bạo, vô nhân đạo và cho dù quá nặng vẫn không mang tính răn đe. Theo ông, giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn những chuyến ra đi được gọi là bất hợp pháp là tìm cách cải thiện đời sống cho người dân thay vì áp dụng những bản án góp phần dồn người ta vào ngõ cụt như thế này. Luật sư Đồng.
Cuộc sống của xã hội, của do cái điều kiện kinh tế xã hội quá nghèo thì người ta phải đi chứ không đổ sang người dân được. Nếu mà thật sự thì người dân Việt Nam không ai muốn bỏ quê hương mình để đi một nước khác mà sinh sống. Nhưng mà do điều kiện kinh tế quá khó khăn cho nên người ta phải đi. Đó là do điều kiện xã hội chứ không phải là do cá nhân. Nhà nước phải tạo điều kiện cho người dân kinh tế xã hội phát triển hơn. Các quyền tự do của công dân được bảo đảm tốt hơn thì người dân sẽ không còn đi vượt biên nữa chị ạ.
Luật sư Võ An Đôn đã hướng dẫn cho anh Quyết và chị Lụa làm đơn xin hoãn thi hành án vì hoàn cảnh ngặt nghèo, đơn chiếc, bệnh tật và có con nhỏ. Hiện vẫn chưa có hồi đáp từ tòa. Những tấm lòng hảo tâm gần xa muốn san sẻ một phần gánh nặng của chị Lụa và anh Quyết có thể đóng góp trực tiếp trên trang mạng gofundme.com/careforthechildren hay bấm vào đường dẫn trong bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tuần này của tạp chí Thanh Niên và xin hẹn gặp lại trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo chương trình phần thưởng cho công lý, Bộ Ngoại giao Mỹ treo giải thưởng lên đến 3 triệu đô la cho những ai có tin tức dẫn đến việc tìm ra nơi trú ẩn, bắt giữ và truy tố Gumora Khalimov, một nhân viên hoạt vụ quan trọng của nhà nước Hồi giáo. Khalimov sinh ra tại Tajikistan vào năm 1975, là một cựu đại tá đặc nhiệm, chỉ huy trưởng cảnh sát và là một tay súng bắn tỉa trong quân đội. Khalimov có lúc từng làm chỉ huy trưởng một đơn vị hoạt động đặc biệt của cảnh sát tại Bộ Nội vụ Tajikistan. Hiện nay, Khalimov là một thành viên của nhà nước Hồi giáo, hay gọi theo tiếng Ả Rập là Daesh, và là một người tuyển mộ cho nhà nước Hồi giáo. Vào tháng 5 năm 2015, trong một video tuyên truyền dài 10 phút, Khalimov loan báo chiến đấu cho tổ chức khủng bố này và công khai kêu gọi những hành động bạo lực chống lại Hoa Kỳ, Nga và Tajikistan. Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015 liệt kê Khalimov là một tay khủng bố toàn cầu trong danh sách đặc biệt. Vào tháng 2 năm 2016, Liên Hợp Quốc cũng áp đặt những chế tài đối với Khalimov như là một tay khủng bố. Nghi can này cũng bị chính phủ Tajikistan truy nã. Vào tháng 6 năm 2015, Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ra một thông báo đỏ đối với Khalimov, báo động các nước thành viên rằng nghi can này là một người đang bị truy nã và cần phải bắt giữ để dẫn độ về Tajikistan. Kể từ khi thành lập vào năm 1984, chương trình phần thưởng cho công lý đã trả hơn 125 triệu đô la cho hơn 80 người cung cấp những tin tức khả tín, giúp đưa nhiều tay khủng bố ra trước công lý hay ngăn ngừa được những hành động khủng bố trên toàn thế giới. Nếu bạn có những tin tức gì về Gamorot Khalimov, hãy liên lạc với văn phòng phần thưởng cho công lý qua trang web rewardsforjustice.net, email cho info@rewardsforjustice.net, số điện thoại 1-800-877-3927, hay gửi thư cho Rewards for Justice, Washington DC 20520 0303 USA. Tất cả tin tức đều được giữ bí mật tuyệt đối.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoàng Long tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một vụ đánh bom tự sát hôm thứ Sáu đã làm nổ tung một nhà thờ Hồi giáo đông đúc ở vùng Tây Bắc Pakistan, giết chết ít nhất 23 người và làm bị thương thêm ít nhất 30 người nữa, theo thông tin của nhà chức trách. Vụ đánh bom xảy ra tại quận Mohman, một trong những quận bán tự trị của Pakistan giáp biên giới Afghanistan. Một phát ngôn viên của một nhóm ly khai từ tổ chức Taliban ở Pakistan nói với VOA rằng họ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm Jamaatul Ahrar, gọi tắt là JUA, cho biết người đánh bom nhắm mục tiêu tấn công nhà thờ Hồi giáo này vì trong số những người đến cầu nguyện có những thành viên thuộc lực lượng dân quân bộ tộc ủng hộ chính phủ, có tên là Ủy ban Hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết nước này sẽ tăng cường hoạt động trong vùng biển Đông có tranh chấp thông qua những cuộc tuần tra huấn luyện chung với Mỹ và những cuộc diễn tập song phương và đa phương với hải quân các nước trong khu vực. Bà Inada nói, sự can dự gia tăng của Nhật Bản trong khu vực này, nơi mà Nhật Bản và Mỹ có cùng những lo ngại về việc Trung Quốc theo đuổi những tuyên bố chủ quyền lãnh hải rộng lớn, sẽ bao gồm việc xây dựng năng lực cho những quốc gia ven biển. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi bão Meranti quét qua phần lớn vùng Đông Nam của Trung Quốc và Đài Loan, một số người khác đang mất tích. Tân Hoa Xã nói, cơn bão này là cơn bão mạnh nhất ập vào vùng Đông Nam Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc được thành lập vào năm 1949 và là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm tới nay ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cơn bão này được xếp vào loại siêu bão nhiệt đới trước khi nó suy giảm cường độ sau khi quét qua miền Nam Đài Loan.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.